Thí dụ quý vị đang có việc buồn, ngồi rầu rầu vào bất thành có người tới cho hay cái số của chị mua đó bữa nay trúng độc đắc, cái chạy vô lục với số nói cái số cái đúng trúng độc đắc, lúc đó còn buồn không? Lúc đó là cái gì? Là vui. Như vậy cái tâm buồn nó đã biến mất rồi thì tâm vui nó hiện ra đó. Như vậy thì cái vui buồn nó là một cái tùy cảnh tùy duyên. Còn mình đương vui vẻ với mọi người, bất thành có ai lại giữa đám đông chỉ mặt nói chị này đồ ngu, lúc đó là sao? Vui còn không? Cái đổi thành giận liền đó. Như vậy thì tất cả cái đó là cái tùy duyên. Gặp duyên thuận thì nó vui, gặp duyên nghịch thì nó buồn, chứ nó không có cái lẽ thật. Mà bây giờ chúng ta cho nó là cái tâm mình thật thì có phải là mê lầm không? Mà khi cái không thật mà cho là thật thì đó là si mê, phải không? Như vậy thì trong cái si mê đó chúng ta đã lầm nhận nó, rồi khi chạy theo nó, rồi tạo nghiệp sinh tử, dòng sinh tử liên miên không hết. Tại vì mê lầm cái tâm đó là thiệt. Bây giờ tổ bảo tìm, tìm rồi thấy nó mất hết, mất hết nó an tâm cho ngươi rồi, thì đâu có cần pháp gì, cần phản quan lại, nhìn lại cái tâm đó. Mà nhìn lại thì nó mất tiêu, mất tiêu thì tự nhiên là an, có gì đó. Đó. Như vậy thì quý vị thấy cái tu này nó gần hay nó xa, mà nó có phải là chỉ thẳng hay không? Bởi vì lâu nay mình mê làm cái tâm giả cho là tâm mình thiệt, bây giờ chỉ thẳng cái đó để mình biết nó là giả. Mà khi biết cái đó giả rồi thì sao? Thì cái thiệt nó hiện ra. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà nhìn lại thấy cái tâm đó nó tiêu mất thì cái nhìn lại là cái gì? Thì rõ ràng cái bị nhìn nó mất thì cái hay nhìn đó có mất, phải không? Như vậy thì mình đang có cái mình ở trong đó, mà lâu nay quên mất cái đó đi, cứ chạy theo cái kia, vì vậy mà cứ lăn lộn chìm đắm trong sanh tử, không biết ngày nào ra khỏi. Như vậy chúng ta biết rõ mình có cái chân thật như vậy, mà mình quên, mình cứ chạy theo cái hư dối qua. Thì như vậy quý vị thấy tổ dạy có khác Phật không? Như vậy thì muốn đạt được kết quả thì cũng phải đi tới cái chỗ, mà cái chỗ đó một thời gian sau tổ Huệ Khả liền bạch với tổ Bồ Đề rằng: bạch Hòa Thượng, hôm nay con dứt hết các duyên. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: coi chừng rơi vào không. Ngài cãi lại: nó rõ ràng thường biết làm sao không được. Cho được tổ ấn chứng cho, ấn chứng cho lập tổ. Dễ quá, cái gì thấy dễ không? Tu thảnh thơi vô cùng, chỉ có một giai đoạn thôi, nghĩa là không còn lầm nữa. Rồi bây giờ cái mình biết tâm mình không có dính với cái gì nữa, mà không dính cái gì thì đó là được ấn chứng. Thì như vậy cái ấn chứng này không còn dính cái gì nữa, tức là tâm mình không còn dính với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc pháp trần, tất cả cái cảnh mà không còn dính cái gì nữa. Mà không dính thì nó yên định chưa? Thì nó yên định đó, cũng như niệm Phật nhất tâm, cũng như tọa thiền được diệt tánh định, và cũng như là trì chú được tam mật. Thì như vậy ngang đó được ấn chứng. Thì quý vị thấy cái pháp tu này đối với các pháp khác nó có sai biệt thế nào không? Phương tiện thì các kia pháp kia có, nhưng pháp này không nói cảnh cho mình ham, không nói cảnh cực lạc, cũng không có nói những cái huyền bí, cũng không có dạy mình quán chiếu để chứng A-la-hán, mà chỉ mình phản quan để rồi mình thấy rõ cái đó không thực, nó tan biến, là từ đó về sau mình làm chủ. Mình làm chủ không còn cái niệm nào chạy theo ngoại cảnh, thì lúc đó liền được ấn chứng. Thì tức là thấy Phật Di Đà, tức là thấy được Phật Đại Nhẫn, vân vân, phải không? Đó là cái chỗ kỳ đặc mà lâu nay chúng ta không có hiểu, không có nghe. Bây giờ quý vị muốn biết nó chút chút hơn, cần biết nó chút chút hơn, thì tôi có thể nói cho quý vị biết được chút ít thôi, một hai mảnh nhỏ thôi. Nếu quý vị ngồi thiền, trong những cái phút giây ngồi được thuần thục rồi, bỗng dưng có những lúc sao yên lặng, không còn nghĩ gì hết. Khi không còn nghĩ gì hết, lúc đó là còn mình hay mất mình? Ai biết không nghĩ gì hết? Có không? Nếu không có cái biết thì làm sao biết lúc đó không nghĩ? Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta thật là đơn giản. Chúng ta nhìn một cái thô thôi. Nên tôi thường ví dụ, tôi nói tôi ngồi trong khách, có khách tới, tôi biết có. Khách đi, tôi biết đi. Đông, tôi biết đông. Ít, tôi biết ít. Tới chừng khách về hết, tôi thấy không có khách nữa. Thấy trong thất không có khách thì còn ai? Ai thấy đó? Thì chủ chứ còn gì nữa. Thì như vậy mình có hiện tiền mà mình chạy theo cái bên ngoài. Tức là ông chủ ngồi đó mà quên cứ nhớ khách không. Khách đi cái nó mất hết rồi. Không ngờ chính khách đi hết thì chủ nhà hiện tiền. Bây giờ quý vị thử tu đi, tu sao mà không còn một niệm lăng xăng nào hết, thì lúc đó coi biết hay không. Biết thì quý vị cười, ủa ông chủ ở đây hả? Giờ tưởng đâu đi kiếm đâu xa mà không ngờ ở anh bên. Mà cái đó đó chỉ khi tu mới có, hay là hiện tại có? Ở trong nhà thiền hay dùng cái từ tổng Phật đi tìm Phật, cởi trâu đi tìm trâu. Là hiện giờ tất cả chúng ta ai cũng sẵn ông Phật của mình mà không biết. Ví dụ như khi quý vị ngồi chơi ở dưới cội cây, lúc đó bỗng dưng không nhớ không nghĩ gì hết trơn, không nhớ nghĩ chuyện gì hết. Nhưng mà lúc đó có biết không? Gió thổi nghe mát, chim kêu nghe tiếng, người đi qua thấy người, thì làm sao không biết? Đang biết mà không có nghĩ. Nếu cái nghĩ mới là mình á, thì mất nó thì không có mình. Mà khi mất nó mình cũng vẫn biết hiện tiền. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta có cái của báo mà quên. Quên cái của báo cho nên chúng ta phải khổ sở, nhọc nhằn. Cũng như anh chàng cùng tử ở trong Kinh Pháp Hoa, phải không? Như vậy, hoặc là như cái gã sai bạn cho châu, châu báo bỏ trong túi mà mê không biết. Như vậy cho nên trong nhà Phật dạy tất cả chúng ta đều có tánh Phật. Chúng ta có tánh Phật mà vì tại chạy theo vọng tưởng đó cho nên quên mất nó. Bây giờ vọng tưởng lặn xuống thì tánh Phật hiện ra. Là tánh Phật hiện ra là Phật Di Đà, là Phật Đại Nhật, là Niết Bàn vân vân, sẵn sàng, chứ đâu có xa. Chỉ như vậy đó là chỉ cái gì?